Anh nên vui một năm tái ngộ một lần. Như thường lệ, chúng ta có cơ hội tương ngộ với nhau trong tâm tu học, thật sự chọn con đường giải thoát. Đã từng nghe qua băng đạo, từng dấn thân tu học mỗi đêm trong hạnh niệm giải thoát, đã thấy rõ ràng ta là một phần hồn bất diệt đã bị giam hãm trong một cơ thể tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Có thể tận khả năng dũng chí khai thác tâm thân này để giải thoát trở về ngôi vị thập thánh Phật, đi trong con đường chánh nghĩa khai thông mỗi đạo. Thì hôm nay tôi đã cầu xin về trên chứng minh cho tất cả bạn đạo nam như nữ để đánh thức tâm linh và giữ lấy trọn vẹn phần sẵn có của chính mình để lo tu học ở kỳ chót này, giải thoát, tránh những sự phiền muộn sai quấy có thể xảy ra trong đạo học. Con người của chúng ta đã có duyên lành mới có một thể xác. Thể xác này không phải dễ thôi. Xác nan đắc, pháp nan, xác khó có, nhưng cái pháp tu cũng khó gặp. Ngày hôm nay chúng ta được hai thứ, xác có, pháp có. Nhưng mà thử xem tâm hành của chúng ta có quyết tâm thực hành cho kỳ được, để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm mà chính ta đã gây ra từ nhiều kiếp chứ không mới. Cho ngày hôm nay chúng ta trên hành trình học hỏi và tiến hóa, thì lúc sống hiện tại cũng học hỏi và chết cũng vẫn tiếp tục đi học hỏi. Cho nên những người tu vô vi không lo âu về sự sống, cũng như không có lo âu về sự chết, nhưng mà chỉ giữ tâm phục vụ, cũng như trời đất chúng sanh nhân quần đã phục vụ cho chúng ta có manh áo bằng, có chiếc cơm ăn, có căn nhà ở, có thân xác để truy tầm chân lý. Sự siêu diệu xa cách mấy, chúng ta bỏ công cố gắng truy tầm rồi nó cũng đến. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ thấy rõ ràng, kẻ đông người Tây như ngày nay được hội thủ trong cái nhà thanh nhẹ, im lặng, lo trao đổi về tinh thần tu tập. Thế nên nhân dịp này tôi có làm bài thơ tái ngộ. Một năm tái ngộ một lần, người người quan lạc góp phần dựng xây. Xây xưa tâm đạo đêm ngày, hướng về chân giác nổi thay thế tịch. Mình hướng về cái chân giác. Chân giác nó nằm ở đâu? Ngay chân tâm trung tim bộ đạo của chúng ta. Hằng ngày chúng ta niệm Phật, chú ý trung tim bộ đạo, để dờ cái phàm tâm lên trung tim bộ đạo, thì con tâm của chúng ta không còn mê chấp, không còn sự tranh chấp và ám hại bất cứ ai. Ta là con người tại thế, tương đồng với vũ trụ, có thể xây dựng thành cái thế giới mới cũng do khối óc và tay chân của con người. Và chính con người có thể chế bom nguyên tử để giết hại con người. Đó, trước mắt các bạn thấy con người vi diệu vô cùng và rất diệu dụng. Nếu con người hiểu được cái luật trong cái cơ tạng của mình đã an bài bởi Thượng Đế, là cái khối thần kinh từ bộ đầu đến chân của các bạn là cái luật của trời, nó cũng là cuốn kinh vô tự. Trong đó hàng ngày các bạn học trượt, học thanh, học tha thứ, thương yêu, hay là trắc mắc mê chấp cũng là một bài học ở trường đời. Cho nên các bạn đã nắm được cái vi diệu kinh vô tự trong tâm các bạn, mọi người đều có hết. Cho nên khi mà chúng ta hiểu ta ở thế gian này là một vai trò rất quan trọng, nắm luật trời và cống hiến cho thế gian, mà ngày hôm nay chúng ta đã tận hưởng được cơm ăn áo mặc, nhân loại đã xây dựng và trời đất đã hỗ trợ cho chúng ta có duyên lành được học đạo, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nên hưởng cái phần đó hay là không? Hay là từ chối? Hay là đợi người khác làm cho chính chúng ta? Cho nên chúng ta phải tự hành, tự tiến. Ngày hôm nay các bạn đã có pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là tự hành, tự tu, tự tiến, tự khai triển tâm thức của chính mình. Thì tâm thức của chúng ta không bị già nua, không bị sự chèn ép nữa, và chúng ta thấy rõ cái tội của chúng ta đã nhiều kiếp đã làm cho chúng ta trì trệ và quên trở về với chính mình, quên hướng về chân tâm. Mà nếu các bạn hướng về chân tâm, khai thông bộ đạo rồi, thì kiến tánh thành Phật mới hộ. Phật là gì? Phật là bỏ nghiệp chướng trong tâm, trở lại sự thanh nhẹ. Ôm sự tranh chấp tâm đời thì làm sao các bạn được có sự thanh nhẹ đó? Cho nên càng tu các bạn cảm thấy cởi mở. Thân nghiệp là bệnh hoạn, rồi chúng ta mới cảm thức bệnh hoạn do ai làm? Do tâm chúng ta. Tâm chúng ta có ác từ nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới mang cái nghiệp thân. Nghiệp thân là cái cuối cùng để thức tâm, để cho phần hồn có cơ hội ăn năn hối cải và thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên hiểu điều này, chúng ta mới có thể đổi thay thế tịch, đổi thay một cái tâm trạng mới, thấy ta hãnh diện hiên ngang giữa vũ trụ, và ta tương đồng với chủ trụ vũ trụ, và ta đã đầy đủ cơ hội để học và tiến, thì ta còn được giải thoát. Thành tâm xây dựng tâm linh, tình thương đạo đức hành trình cha bác. Chúng ta thành tâm xây dựng tâm linh, tâm rốt cuộc có tranh chấp gì cũng hướng về thanh tịnh. Thanh tịnh đó là tâm linh sự sáng suốt. Và tình thương đạo đức hành trình cha ban là tình thương và đạo đức là thấy ông trời. Tất cả những sự xoa dịu ở trần gian này, nếu mà không có tình thương và đạo đức, không có thế nào mà xoa dịu tâm hồn của người đau khổ ở thế gian. Các bạn thấy có học thập tự, có nhà thương, có người lối xóm giúp đỡ xây dựng cho nhau, không có nghĩ chuyện phá hoại. Thế gian cho đến thiên đàng, luật đà quy định khai màn đạo tâm. Từ thế gian cho đến thiên đàng đã có luật hết, đã có quy luật khai màn đạo tâm. Ở thế gian các bạn làm bậy, ăn cướp, ăn trộm, tiêu thụ, ăn năn hối cải, trở về con đường tu. Thiên đàng cũng vậy, cũng đã quy định nếu ta tu, ta gom đủ thánh điển, niệm Nam Mô Di Đà Phật, khai thông trung tâm bộ đạo, thì thâm thừa thanh bộ đạo rút lên. Các bạn đã biết niệm Phật thì những vị đó được rút ngay trung tâm bộ đạo. Thâm thừa thanh thừa tiếp thì chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta bắn diệt, mà cái hồn chúng ta chỉ có đi lên thì mới đạt được sự thanh cao ở bề trên. Nếu cái hồn của chúng ta ôm sự tranh chấp ở trần trượt ở thế gian, làm sao chúng ta được cái bộ đạo rút nhẹ thanh thản nhàn hạ hàng ngày trong thì giờ tu học. Thế gian chung vui ướm nở mừng thầm, quy về thanh tịnh giải lầm giải mê. Đó, cái sự chung vui chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà ngày nay chúng ta niệm Phật bộ đạo rút, chúng ta thấy rằng cấu trúc từ siêu nhiên mà có, nay chúng ta mới hướng thượng đi lên được. Thì quy về thanh tịnh, khi mà nó rút bộ đạo đi lên, cái tâm chúng ta không nghĩ sự tranh chấp ăn thua nghi kỵ bất cứ ai nữa, thì chúng ta hướng về thanh tịnh giải lầm giải mê. Sự lầm mê ở thế gian là cái chuyện ảo ảnh, nó đưa món quà đó nó nói thiệt nhưng mà tâm nó không có chánh, nó cũng gạt chúng ta được. Cho nên ở thế gian nhiều người tự lường gạt lấy họ, và để tới người ngoài bị lừa gạt, họ mới có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tu quy về thanh tịnh mới giải lầm giải mê, giải mê chẳng còn lý luận chấp mê, quy về một mối mà hướng về đạo tâm, không còn lý luận chấp mê nữa, không có trách ai và không có lệ thuộc bởi ai nữa, thì chúng ta quy về một mối, một mối gì, một mối thanh, hướng về đạo tâm. Cái đạo của cái tâm chúng ta luôn luôn sẵn có đường đi, mức tiến rõ rệt, chứ không phải là cái tâm chúng ta là bị kẹt đâu. Nhiều người nói rồi, cha tôi kẹt quá rồi, tôi lo không được, tôi buồn này cái kia nọ, mà ngủ đêm sáng lại có cơ hội để giải quyết cái sự việc của chính mình. Bây giờ các bạn soi hồn pháp luân thiền định là các bạn lập lại trật tự từ khối óc tới ngũ tạng. Việc gì xảy ra các bạn vừa nhắm mắt là đã biết được cái con đường giải quyết, hướng về thanh tịnh để tiến tới càn khôn vũ trụ siêu âm, dạy cho hiểu đạo tự tầm được đi. Càn khôn vũ trụ siêu âm là chúng ta cũng nhờ cái càn khôn vũ trụ mới cho chúng ta có lời nói bàn luận cái siêu âm trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta quyết định con đường đi, dạy cho hiểu đạo tự tầm được đi. Chúng ta dạy cho hiểu đạo là gì, thập thiện thập ác chỉ hòa bình tự ngã chèo tới nó mới thấy có đường. Cứ như chiếc ghe mà không có hòa bình thì các bạn đâu có chèo nó tới đâu, đường đâu đi, đạo là đường đó. Cùng chung khai triển kỳ ni, hướng về tâm pháp dự thi trường đời. Cùng chung khai triển kỳ này, chúng ta một lòng tu giải thoát thì cùng chung khai triển chung một kỳ chót này, ai cũng thấy rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ và hồi sinh, hướng về tâm pháp và dự thi trường đời. Chúng ta hướng về cái tâm pháp sẵn có, chúng ta tha thứ và thương yêu, thì chúng ta dự thi trường đời. Cái hoàn cảnh của chúng ta lúc nào dư thiếu nó cũng giáo dục chúng ta kích động và phản động, coi thử ta còn tham, còn mê, còn tiếc không. Quy nguyên chân lý phân là trời cùng nhân loại đời đời yên vui. Chúng ta quy trở về cái chân lý không thay đổi đó, phân rõ ra thì ông trời với nhân loại là một, đời đời yên vui. Chúng ta sống có trời có đất mới có chúng ta. Hạnh tu nguyện niệm rèn trui bền lòng học hỏi an vui đạo đời. Hạnh nguyện, hạnh tu chúng ta nguyện niệm rèn trui là các bạn đang thiền đó, là nguyện rèn trui cho kỳ được, nhất định tôi sẽ trở về với trật tự càn khôn vũ trụ. Tôi là nguyên lai là trật tự luật của vũ trụ, bây giờ tôi phải trở về trật tự đó, bền lòng học hỏi an vui đạo đời. Tôi phải kiên trì học hỏi, bất cứ sự kích động và phản động nào đem đến, tôi vẫn an vui trong đạo cũng như trong đời. Quy hồn quy vía hợp thờ, trời ban ổn định nơi nơi thanh hòa. Lúc đó hồn vía quy tụ rồi thì đúng lúc trời ban ổn định. Hồn vía mà tương ngộ là lúc nào sống ở thế gian nhưng mà tâm hồn chúng ta ổn định, chúng ta có lối thoát, có âm có dương, minh bạch hết các lối, các đường đi néo hấp, nơi nơi thanh hòa, chúng ta đi đến đâu cũng đem sự bạc an cho mọi người. Càn khôn vũ trụ tình cha dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu. Càn khôn vũ trụ tình cha lớn rộng như vậy, có cái tình trời mới ban chiếu, mới xây dựng, mới lo lắng cho chúng ta từ miếng ăn, chỗ ngủ, quần áo, tất cả là điều nguyên khí của càn khôn vũ trụ chuyển hóa cho con người mới thực thi tạo ra cái thế giới hiện tại. Hiện tại dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu đó, bề trên luôn luôn dựng xây sự tiến hóa và cho con người thức tâm thật thà thương yêu thật sự để giúp đỡ cho chúng sanh, không giờ phút nào cúp hơi thở của chúng sanh. Lý đời lễ đạo cao siêu, hòa tan các giới mà đạt nhiều thức tâm. Lý đời lễ đạo, ở đời lý luận rồi mới tìm sâu được cái lễ đạo cao siêu. Đạo ở trong tâm của chúng ta rất cao siêu, phải thực hành mới voi tới. Hòa tan các giới mà đạt nhiều thức tâm, chúng ta hướng thượng hòa với sự tinh không ở bên trên, ở thế gian chúng ta mới quán thông nhiều điều. Lúc đó chúng ta mới chấp nhận, ngồi lại với nhau mới đạt nhiều thức tâm, trao đổi mới có sự thăng hoa, trở về thanh tịnh chuyên tâm, đường đi thanh nhẹ, giữ âm thanh hòa, trở về thanh tịnh chuyên tâm. Chúng ta trở về sự thanh tịnh, chúng ta mới tìm được cái đường đi thanh nhẹ, giữ âm thanh hòa. Tiếng nói của chúng ta lúc nào cũng cỡ mở, thanh nhẹ và thông suốt để hướng độ chúng sanh. Cùng chung huynh đệ một nhà, quý yêu thường độ chan hòa tình thương. Chúng ta thấy nam nữ ở thế gian đang sống đây nhờ gì? Nhờ cái nguyên khí mà sống, hít vô và thở ra mà sống. Nếu mà mất nguyên khí đâu có ai có sự sống, mà chỉ chúng ta sống ở đâu? Nguyên khí này của ai cho? Nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đã cung ứng cho một nguyên linh là chúng ta ở đây. Có khối óc, có tay chân, có cơ tạng đầy đủ, cũng không khác cái vũ trụ đang sống, đang hòa, đang tiến tùy theo trình độ sẵn có. Thì chúng ta thấy rằng huynh đệ một nhà có gì mà xa cách, có gì mà kỳ thị, có gì mà giận hờn, đáng tha thứ hơn là giận hờn. Quý yêu thường độ, giúp đỡ lẫn nhau, chan hòa tình thương, lúc nào cũng thương yêu. Thực hành khai triển gieo gương, thương yêu tha thứ khai đường mở tâm. Chúng ta thực hành thì tự nhiên nó mở tâm mở trí, gieo gương hành những điều tốt ở xung quanh, xã hội tốt, gia đình tốt, anh em nhân loại càng ngày càng tốt mới có cơ hội đi tới đại đồng. Thương yêu tha thứ khai đường mở tâm, lúc đó chúng ta phải tha thứ, bởi vì con người không hiểu mới làm sai, mà hiểu rồi đâu có ai làm sai. Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới khai đường mở tâm, lúc đó chúng ta mới mở được cái tâm trí của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn học từ bi mà không biết tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta học từ bi và thực hiện từ bi? Chúng ta cứ nhìn hình ảnh từ bi tốt đẹp, nghe lời nói từ bi tốt đẹp, vậy chứ chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng là cơ cấu của những vị từ bi đang ngồi đó, những vị Phật đang ngồi đó, thì có những tướng tốt, mà nếu chính chúng ta không thực hiện điều tốt, làm sao chúng ta có tướng tốt? Chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái mạo diện chúng ta phải thay đổi, tướng chúng ta phải tốt và không còn mê mẩn tình đạo, tranh chấp cách bất chánh, ngu muội, phá hoại lẫn nhau nữa. Mọi người rốt ráo lo tu lo sửa để chi? Để hướng thượng. Hướng thượng để làm gì? Để đem cống hiến cái thanh khí của chúng ta cho càn khôn vũ trụ. Nếu mà chúng ta giữ phần tranh chấp, phóng tà khí ra, thì mọi nơi mọi giới bất yên, không thế nào yên ổn. Nhóm người ngồi đây mà có hai người ba người dẫn nhau đó, thì nó phóng ra tà khí, cả nhóm không có ổn. Mà cả nhóm người chúng ta đây hướng thượng, đi về của đường giải thoát, biết tâm linh, biết phần hồn là cao siêu bất diệt, chúng ta đem cái thanh khí điển hòa tán với vũ trụ, thì làm cho thanh khí của vũ trụ càng ngày càng mở và càng khai triển. Đó là khả năng của người là vô. Nếu mà con người của chúng ta lo thanh tịnh để lo tu sửa, thì cái khu vực mà chúng ta ở đây vẫn bằng an, và nhu cầu động loạn không có nữa. Chỉ có chút đỉnh nhu cầu cần thiết thì làm sao các bạn được bị nghèo khổ đâu. Không có sự nghèo khổ, chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham. Mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham. Thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa. Tinh cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Mà cái tim của, cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ. Rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội, tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ chí thực hành đi trong thanh tịnh, nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên ốc, bên đâu cũng vậy nữa. cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiếc không luật trong một kiếp. Tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được, mà cũng không ai có thể chế tôi ra được. Tôi có thể cho 1 tỷ bạc, có ai chế tôi ra được không? Thế gian bất lực, không ai chế tôi được. Chỉ có Trời, chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Nhưng mà Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế trong tâm của chúng ta, trong khối óc của chúng ta. Mà chúng ta bị hướng ngoại quên đi, quên đi quyền năng đó. Mà các bạn tu rồi trở lại với thanh tịnh rồi, các bạn thấy là đấng tối cao luôn luôn trù trì trong cái dinh thự thanh bạch của các bạn. Các bạn thương yêu và giải tỏa tất cả những phiền não, và trí độ càng ngày càng nới rộng. Đó là cái dinh thự của Thượng Đế đó. Các bạn quy mến một vị nào trọn lành, mà các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành, thì đó là nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu của chúng ta phải thực hành. Nói sao phải làm vậy, phải cương quyết. Mỗi một việc gì chúng ta phải cương quyết, trì kỳ chí, nuôi dưỡng hùng chí để quán thông tất cả mọi việc. Cái hùng tâm của chúng ta có, hùng khí chúng ta có, mà chúng ta không dám hành, và chúng ta ý lại cái cầu xin ơn trên hoài, làm lũng bại tâm lẫn thân, làm sao phát triển được. Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển. Nếu không thực hành đi đến, không bao giờ có cơ hội phát triển. Cho nên những người tu vô vi qua nhiều năm đã nghe những lời giảng của tôi và đồng hành với tôi trong thực hành, người thấy rằng bạc ăn vô cùng. Tôi đã trở về với chính tôi, và tôi ăn năn những tội trạng của tôi, những tội ác của tôi đã làm từ nhiều kiếp tôi không hay. Ngày hôm nay tôi thấy những cái gì ác ôn là tôi phải tự chừa, và tôi không muốn được. Vì trước kia tôi cũng có tham gia cái chuyện đó. Ngày nay tôi hướng thiện để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi, không còn sự tranh chấp, không còn sự tham dục nữa, không bị lôi cuốn bởi tình đời nữa. Nhưng mà tôi sử dụng tình người tôi đối đãi với người. Tình người là quy hội tất cả vạn linh, thiên thượng nhân gian, duy ngã độc tôn, là đem tất cả những cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Mà phần hồn hiểu được cái nguyên lý đó thì cái từ tâm tự nhiên nó bộc phát. Người đối diện của chúng ta lúc nào chúng ta cũng quy yêu đó là huynh đệ của chúng ta. Người chưa tu, chưa hiểu chân lý, chưa thấm thía, chưa mở trí, thì chúng ta cố gắng trì kỳ chí, từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt, ảnh hưởng được người. Lời nói ta thanh cao, cỡ mở, dìu dắt được tâm linh tiến hóa. Thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải không. Hàng ngày các bạn phải ăn cơm kìa, các bạn phải uống nước kìa. Ăn cơm để học cái hạnh Bồ Tát. Cơm gạo đã hy sinh cho chúng ta có cơ thể lớn dần theo ý muốn. Sự mạnh mẽ đó đâu? Nó cơm gạo nó trở về làm cái gì? Làm thành ruột thịt của chúng ta, xương thịt của chúng ta. Mà chúng ta có quý yêu xương thịt của chúng ta không? Nếu chúng ta quý yêu xương thịt chúng ta phải lập lại trật tự. Chúng ta tu, tu mới có trật tự, tu mới báo hiếu được, tu mới đền được tất cả nợ nần. Tại thế, cho nên cái người tu không phải làm việc nhỏ. Làm một việc thì tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn thấy Đức Thích Ca đã thành đạo, truyền bá mấy nghìn năm nay, Ngài tu có một mình, đâu có rủ bè bạn đập tu đập thiện, nhưng mà Ngài đã thành đạo và để lại sử sách lịch sử cho mọi người noi theo đó, để trở về với bên giác. Mà muốn trở về bên giác phải diệt tham, tận diệt tham, và phải thực hiện bác ái tiểu hy sinh. Mình phải hy sinh, mình phải dấn thân. Ngày hôm nay các bạn tu là dấn thân ngồi thiền, lập lại trật tự. dấn thân vô cứu độ những người không biết, dấn thân làm những việc mà thế gian chê cười, tranh chấp, chê bai đủ thứ, nhưng mà bạn làm và bạn quan tâm được, cái đó là cái giá trị. Chứ không phải ngồi đó chê với khen là người đó được đâu, người đó đạo cao đâu, người đó đạo thấp. Càng tu càng lùn là vậy. Biết mê chấp mà không biết thực hành thì càng tu càng yếu đi và không phát triển. Còn người phát triển là người thực hành đi tới và dấn thân hy sinh tánh hư tật xấu để thể hiện cái đạo đức cho chúng sanh. Đó. Mình phải làm những chuyện họ không làm, mình làm được càng mới hay. Còn ai cũng làm được, mình làm không hay. Cho nên những cái chuyện mà các bạn ngồi thiền này nhiều người không làm được, nhưng mà các bạn làm. Rồi sau này các bạn mới dấn thân các nẻo, các chỗ người ta nói ô trượt dơ giấy. Khi mà các bạn đặt thanh rồi, ở đâu các bạn thấy dơ giấy đó? Nếu mà các bạn cho đó là dơ giấy, làm sao các bạn đi xuống địa ngục mà cứu độ chúng sanh? Nơi nào các bạn cũng có mặt, có sự hiện diện. Nơi nào cũng có sự hiện diện bàn bạc của Thượng Đế là vậy. Thượng Đế không bỏ một góc trở. Mà chúng ta noi theo gương của Thượng Đế đấng cha lành mà chúng ta không hành đúng như Ngài, thì làm sao chúng ta đạt? Mọi thứ mọi chấp, mọi thứ mọi chấm, mọi thứ mọi cãi, mọi thứ mọi đem sự tâm tối đè bẹp tâm thức của chính mình. Nếu các bạn ngược lại, các bạn làm đấng cha trời, các bạn buồn cho thằng con ngu ngốc biết phê bình thiên hạ trong chấp mê mà không biết sửa mình để tu tiến. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng sau mấy tuổi rồi, tôi dấn thân, tôi đem cái thân thanh tịnh tu học này đi các nơi để thử thách, bất cứ chỗ nào để thử thách, coi thử tôi thế nào, tôi đã đạt đến đâu, để cho các bạn chứng nghiệm và nhìn tôi bước vào chỗ động loạn rồi trở ra tôi giảng lại có đúng không, có sai không, có lệch không, có thiên vị ở đâu không, hay là đã tiến về sự thật. Cho nên những người ở trong chấp mê vì họ không hiểu, họ không có dấn thân, họ thật sự ôm cái bản tánh chấp mê và không tiến, chỉ hứa với trời Phật và không bao giờ tu, tội đã rất lớn. Tội đã địa ngục sẵn sàng chờ họ và để cho một bài học thích đáng, đau đớn, và để đến lúc họ thấy rõ rằng giá trị của sự dấn thân ở đâu, giá trị của sự hy sinh ở đâu, giá trị của đạo đức ở đâu mà tìm ra. Không hiểu. Cho nên các bạn phải hùng tâm. Khóa học này là khóa hùng tâm, thì các bạn mới thấy giá trị. Hùng tâm có hùng khí, có tinh thần mạnh mẽ sửa trị, lập lại trật tự sẵn có trong tiểu thiên địa này, và đã hòa tan với thanh quang ở bên trên và cùng các giới bàn bạc để tu tiến. Thì một truyền mười, mười truyền trăm, không có khó khăn. Các bạn chịu dấn thân và các bạn thấy rằng các bạn không bao giờ có sự chết sống. Sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, có gì kêu mà chết sống. Các bạn thoát cảnh luân hồi tử sanh đó, các bạn mới mạnh dạn nói với mọi người, không sợ sự tranh chấp, không sợ sự mê chấp, nhưng mà các bạn bình tĩnh để phân tách từ ly từ tí, từ hành động một của chính bạn, và bạn đã nhận được những gì của vô vi. Khi các bạn đã thiền đạt tới thanh tịnh thì lúc đó các bạn mới thấy rằng lời nói của các bạn là chân, vì không sợ sệt. Các bạn đã chứng nghiệm trong thực hành đâu còn sự sợ sệt, mà ngoài thực hành là sợ sệt. Ôm sách này học mớ, ôm sách kia học mớ, rồi nói câu này không hiểu lý kia, đâm ra đậm loạn, không thực hành, không bao giờ có một cái hùng khí mạnh dạn và một hùng tâm đóng góp thật sự cho cả vũ trụ, cho cả nhân sinh. Cho nên hôm nay là ngày mở đầu của khóa, nhắc nhở các bạn, rồi đây các bạn sẽ nghe lại và tham thiền để tìm khả năng của chính mình. chính khả năng của các bạn vô cùng. Không có một người nào dám khi dễ, vì ở thế gian không có một ai có thể chế tạo các bạn ra được là khi ngoài. Tuy cha mẹ qua thể xác của cha mẹ, qua tinh cha mẫu huyết của thế gian là cấu tạo thành cái thể xác, nhưng mà cái này là cái sự siêu giác ở bên trên hướng độ mới có sự cấu tạo được. Tại sao họ lấy tinh cha mẫu huyết tại thế gian mà họ có tạo ra một cái hình giống như cái hình của chúng ta? Không có cách nào. Một người mà thôi. Một người có mắt mũi tai miệng ngũ tạng, nói ra thì giống nhau nhưng nhìn là khác nhau. Triệu triệu tỷ người khác nhau, chúng ta mới thấy cái quyền vi của Thượng Đế đã an bài rất tinh vi mà các bạn lạc ở trong đó mà ra. Cho các bạn không phải là lệ thuộc yếu hèn, từ trong cảnh quyền vi thanh nhẹ mà đến thế gian ôm lấy sự trần trực tranh chấp vô lý. Lấy gì chứng minh lúc các bạn sơ sanh gian lầm xuống thế gian phải tâm vô tư không? Tâm không thanh nhẹ, thanh quang rõ ràng, ai thấy cũng ấm cũng thương. Ngày hôm nay có kẻ thương người ghét, lớn lên nó mất dần đi, nó mất dần, nó rước sự động loạn thị phi vô đó. Nó càng ngày càng trì trệ đi vào cái hướng tranh chấp hướng hạ chứ không có hướng thượng. Rồi càng mỗi ngày ăn cái gì, ăn cái không mà tưởng là có, tôi ăn no rồi phải có, nhưng mà một cặp nó lại không, ăn vô rồi nó tiêu đi mất. Rồi các bạn uống một ly nước, các bạn thấy cái thủy tánh cao đẹp mà của trời đã giáo dục mà đã tạo ra có bằng chứng đàng hoàng. Một ly nước các bạn uống một giọt bắt các bạn cũng giữ luật trời, vay là phải trả. Học cái gì? Học vay và học trả. Mà học cái gì? Học cái thủy tánh. Nước các bạn dùng ly tròn, vuông nó vuông, méo nó méo, nhưng mà các bạn không dùng nó cũng chạy về ngủ châu, không mất một giọt. Cho nên thấy cái quyền năng cao siêu của Ngài đã sắp đặt cho cả càn khôn vũ trụ mà chúng sanh, đã để giáo dục chúng sanh trở nên một thủy tánh anh hùng, nhịn nhục tối đa để thăng hoa, nhịn nhục tối đa để trở về một vị thánh thần tiên Phật, mới tạo được thế gian hòa đồng nghìn năm hòa bình. Mình nắm lại được chủ quyền của chính mình. Chủ quyền là gì? Khi các bạn sáng suốt rồi các bạn mới có chủ quyền. Mà muốn có sáng suốt các bạn phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi mới có sáng suốt. Có sáng suốt nó mới có chủ quyền. Chủ quyền rồi mới nhìn nhận ta là dân tộc. Các bạn là dân tộc nào? Mà tại sao luân hồi tại thế cả bao nhiêu mấy nghìn năm bị ép bức, bị đủ thứ hết rồi, rồi các bạn mới trở về sự sáng suốt trọn vẹn? Thì các bạn dâm dân bích ngập phải được điêu luyện. Đó là con trạng quật trạng. Biết được và tu luyện đến mức đó rồi, thế gian mới thật sự thái bình, dâm dân bích ngập, thông minh, quan thông, tha thứ và thương yêu, chứ không phải dâm dân tranh chấp thù hận, không còn điều đó nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn nhìn thiên cơ, các bạn thấy thế giới có khối ép bức, có khối tự do. Mà tự do hay ép bức cũng đang bị ràng buộc bởi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ai ô dục, của nó. Bắt buộc nó phải thăng hoa, bắt buộc nó phải nhìn nhận sự thật, bắt buộc nó phải trở về với chính nó, bắt buộc nó phải học nhận tiến, không có bỏ được. Cho nên mọi người đều có cơ hội. Người tu thành đạo quán thông rồi, quý của người vô cùng. Một người thiên liêng con ma chết đi, thấy cái thể xác con người quý vô cùng, muốn được cơ hội nhập vào xác con người để ngự trong đó mà có cơ hội học tu. Chứ không phải thiên liêng giỏi hơn con người. Con người là một cơ hội cuối cùng học hỏi để tiến hóa. chúng ta nhìn cả thế giới, khối óc và tay chân con người đã kiến tạo thành. Con người giá trị vô cùng. Các bạn phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ vị trí của các bạn, các bạn mới đầy dũng khí tu học, đầy hùng tâm xây dựng cho chính mình và cho tất cả tương lai. Hạnh hy sinh vô cùng, không giới hạn. Cho nên chúng ta rất có duyên lành được pháp, chánh pháp để tu học, và chỉ đòi hỏi sự thực hành. Cho nên các bạn càng ngày càng thực hành rồi, các bạn đổi được món ăn từ món ăn vật chất và trở về với thanh quan. Chỉ có cái pháp luân thường chuyển mà nó thay đổi như vậy. Nó thay đổi cho các bạn từ món ăn vật chất này, rồi tới một ngày nào nó thanh nhẹ rồi, nó chỉ dùng trung tâm bộ đầu tưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì có thể làm cho nó ấm no tức khắc. Lúc đó các bạn mới lấy được cái quyền năng của vũ trụ, điển quang của vũ trụ để trị tâm lẫn thân, trị cái phàm tâm của các bạn dứt bệnh rồi, các bạn mới thật sự trở về với hùng tâm tu học. Đó, đạt được hùng tâm tu học rồi thì các bạn triền miên minh mẫn và sáng suốt. Chỉ cứ đi tới, đi tới để chứng nghiệm, đi tới để thấy, đi tới để đặng độ, chứ không phải dùng lý luận. Cho nên tâm thực hành các bạn các hãy biết là bao nhiêu cái sự tinh vi của đấng cha trời đã an bài cho mọi cơ năng bản thể của con người tại thế gian. Từ lúc sơ sanh nhẹ nhàng khờ khạo không biết chuyện đời, ngày hôm nay tạo ra luật đạo, xây dựng cơ đồ tại thế, cả thế giới máy bay xe hơi đủ thứ, muốn gì có nấy, muốn nói gì thì bấm telephone một chút thì đã nói, bao nhiêu ngàn dặm cũng nói thông, cũng giải thích. Có phải con người không các bạn? Cho nên con người quý lắm. Khi các bạn hiểu được vị trí của các bạn, các bạn mới thật sự thương yêu cửu quyền thất tổ của các bạn. Ngày hôm nay các bạn ăn cọng rau, ăn miếng thịt này cái kia, nó chung vô trong cơ thể các bạn, nó thành ra xương và thịt các bạn. Đó là cửu quyền thất tổ của các bạn với ai. Mà các bạn biết tu rồi là các bạn đắc đạo, cửu quyền thất tổ đâm nhẹ nhàng thăng hoa. Chính bản thân của các bạn mà bạn biết lo thì quý biết là bạn. Vũ trụ đồng hưởng, xã hội đồng hoan nghênh. Xã hội đang khao khát người hiền, khao khát người thông minh, biết xây dựng cho cộng đồng và biết hy sinh cho cộng đồng. Và cái xã hội hiện tại, nền văn minh tiến hóa rất nhanh, có điện não, có đủ thứ hết, có thể kiểm soát con người rất mau lẹ. Nhưng mà con người đâu có cần ai kiểm soát, chính nó thức tâm là nó tự kiểm soát. Mà nó tự kiểm soát là nó còn nhanh hơn cái điện não bằng máy móc bây giờ. Nó thức tâm trong một đêm là nó sửa hết toàn diện, không còn nghĩ chuyện ô trược và tham lam. Cho cái máy kia chỉ chứng nghiệm sự tham lam của con người mà thôi, chứ còn sự thật sửa con người chưa sửa được. Lầm tham vẫn dễ đầy, mà nếu tu thức tâm rồi, một đêm là thay đổi rồi, mạo diện thay đổi. Thấy ta không phải là người tại thế, ta phải trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta, tận hưởng hòa bình mà đem lại hòa bình cho mặt đất. Còn các bạn chưa thanh tịnh, chưa tận hưởng được sự hòa bình, làm sao các bạn đem lại hòa bình cho mặt đất? Cho nên sự trì trệ của chúng ta cũng rất nhiều, vì cái xã hội động loạn nó đã ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thời tiết bắt đầu thay đổi, thì bước vào thềm thượng nguyên rồi, đây chúng ta sẽ có cơ hội học nhiều. Các bạn tu ít nhưng mà các bạn hiểu nhiều, trí các bạn mở, tâm các bạn phát lệ hơn, các bạn thấy của đời với của trời rõ rệt. Của đời tranh giữ tạm bỡ, có đó rồi mất đó. Còn của trời thì luôn luôn trong tâm thức các bạn, không bao giờ ai ăn cướp, thấy rõ của trời và của đời. Cho nên người tu học, các bạn ngồi đây tu học, đầu óc có sẵn, đâu có ngu. Tại sao ngồi thiền để làm gì? Tôi phải tìm tàng một cái gì hữu ích cho chính tôi, được thanh tịnh, được an nhiên, được tự tại, được cởi mở, được thông suốt, hiểu lấy cái tội trạng của tôi, hiểu lấy sự tâm tối của tôi, và tôi có đại nguyện ăn năn sửa chữa và để xây dựng cái hùng tâm tiến hóa của chính tôi. Cho nên một năm gặp một lần thì các bạn sẽ thấy rằng tôi có tu hay là không, tôi có thực hành hay là không, từ điểm một tôi có đi không, tôi có đạt không. Nếu tôi không đi không đạt, tôi không thể nào thao thao bất tuyệt và nói rõ ràng mọi sự việc. Chính tôi đã dấn thân vô đó và tôi đi, tôi làm được, tôi lương được, tôi mới nói cho các bạn. Và chính các bạn là tôi ở tương lai. Các bạn chịu đi, các bạn chịu làm, chính bạn là tôi. Hay giỏi hơn tôi. Đêm đêm tôi lo tu học để cống hiến cho tất cả mọi người. Tôi đem cái xác thân này đi khắp các nơi, bắt nó dấn thân vô đó để có tìm hiểu kết quả mọi sự việc, giá trị của mọi sự, đem con người đến đó. Tại sao sự việc đó thấy ô trượt không tốt mà lại có sự hiện diện tại đó? Nhưng mà tất cả đều luật của trời, có phạt bất thường, cho con người học hỏi để tiến qua. Mà người tu chỉ dấn thân là càng học nhanh hơn, thấy rõ hơn, xây dựng được sự dũng cảm sẵn có của chính mình và thể hiện được cái từ bi hướng độ người khác. Vì mình không có nói láo, ở trong thực chất mà ra, ở trong ngõ ngách đó mà đã bước đến đó thử rồi mới thấy được thực chất của chính mình không có bị tiêu diệt. Vì chỉ rõ cho họ thấy họ không bao giờ. Đó là một niềm an ủi và hạnh phúc dâng trong tâm họ, để họ có cơ hội thức tâm giữ lấy để đi. Bởi vì cuộc đời của tôi đi, các bạn đi, từ cái tuổi tác của tôi các bạn phải đi tới cái tuổi tác của tôi, các bạn không có thế nào mà tôi từ chối được. Mà tôi đã dấn thân, tôi học được những gì nói lại các bạn, thì chắc lúc đó các bạn sẽ phải đi vào con đường đó, mà ôm lấy cái sự thức tâm mà đi dẫn độ những tâm linh Phật yêu. Cho nên hạnh từ muốn học từ đi, phải đi các nơi các nẻo rồi mới thực hiện. Nếu chúng ta không chịu và sợ và ôm lấy lý luận mê chấp, thì chúng ta chỉ đặt sách từ bi mà thôi, chứ không có cơ hội học từ bi. Thực hành mới học được. Làm mẹ đỡ con mới thấy là tình thương của người mẹ đôi. Làm cha mới thấy là cha thương con. Làm cha mới thấy là cha thương con. Mà đời đời là mà nói chuyện tốt đời là phải lây quan. Nhờ sự sai lầm đó, chúng ta mới có cơ hội nuôi về thanh tịnh, mà càng nuôi về thanh tịnh thì càng sáng suốt thăng hoa trong tâm linh và thông tiện nơi này. Hôm nay nói đến đây cũng hơi dài, tôi cũng xin tạm dứt và để lưu lại cho các bạn sau giờ bài giảng của tôi bàn bạc với các bạn, các bạn nghe lại và chung thiền. Chiều nay có những gì thắc mắc, mỗi sẽ chúng ta phải có cơ hội trao đổi với nhau mới thâu nhận được và nắm được cái nguyên lý của người hành giả đã hành đã giảng, đem tâm thương yêu và tâm độ mình phải nắm lấy để về nhà.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.